Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài 31 mang tựa đề Chúa Mặc Khải, phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc âm Luca chương 4, từ câu 14 đến câu 15 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Chúng ta trở lại trong sách Tin lành Luca, cứu Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Nay chúng ta đọc trong đoạn số 4, câu số 14 và câu số 15. Đức Chúa Giê-xu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Ga-li-lê và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài. Vậy Chúa xin mở cửa tấm lòng của chúng con để chúng con thấy Chúa Giê-xu trong lời Ngài và đáp ứng với ngôi lời để được mặc khải trong lời đã chép. Chúng con cảm ơn Chúa dẫn chúng con đi trong sự thuần phục với Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện như danh Chúa Christ. Amen.
Ở giữa câu số 13 và câu số 14 này đó là có một năm. Khi chúng ta đi liền thì chúng ta mất cái một năm đó. Cho nên ở đây đó, Luca đang chú ý tới Chúa Giê-xu Christ trong đời sống chức vụ của Chúa, truyền rao Chúa là cứu Chúa của thế gian. Và ông chú ý tới cái những chỗ mà Chúa tuyên bố về chính Ngài, bày tỏ lẽ đạo về chính Ngài một cách công khai. Nhưng mà một năm trước đó thì Chúa Giê-xu đã bắt đầu cái tiến trình mặc khải về chính Chúa. Nhưng mà có một cái tiến trình hơi khác hơn, là một tiến trình hơi âm thầm. Có một cái chỗ mà Chúa bày tỏ Chúa không qua những lời giảng dạy công bố cách công chúng, nhưng trong sự liên hệ cá nhân. Cho nên tôi cảm thấy rằng phải đi vào phần mà giữa câu số 13 với câu số 14 đó. Chúng ta sẽ rời cái phần Kinh Thánh này và tới một cái phần Kinh Thánh khác để nối kết về cái phần năm đó, tức là ở trong sách Tin lành Giăng. Chúng ta chỉ ở ra trong Tin lành Giăng đoạn số 1, chúng ta sẽ học 4 đoạn một lần. Bây giờ chúng ta bắt đầu một cái tiến trình mới, đó là đời sống chức vụ của Chúa Giê-xu, bày tỏ lẽ thật về chính Ngài, thì giảng đạo, lẽ đạo về chính Chúa, sự mặc khải về chính Ngài. Trong năm đầu chức vụ có những sự mặc khải và những cái lẽ đạo này là lẽ đạo rất là chính yếu và được lặp đi lặp lại trong tất cả những sự giảng đạo của Chúa, sự mặc khải của Chúa, sự trình bày về chính Ngài. Nhưng đã bắt đầu một cách hết sức là êm dịu, nhẹ nhàng và một cái chỗ tiến trình mà chúng ta cần chú ý. Đầu tiên hơn hết là cái lẽ đạo về Chúa Giê-xu là chiên con Đức Chúa Trời. Lẽ đạo thứ hai, lẽ đạo rất lớn và rất là quan trọng, đó là Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Và lẽ đạo số 3, Chúa Giê-xu là cứu Chúa của thế gian. Đây là ba lẽ đạo mà trong tất cả công việc của Chúa, chức vụ của Chúa, Chúa trình bày từ bắt đầu cho tới cuối cùng, đó là Chúa là chiên con của Đức Chúa Trời, chính Chúa là Đức Chúa Trời và Chúa là cứu Chúa của thế gian. Phần thứ hai, khi chúng ta đi vào lẽ đạo Chúa là Đức Chúa Trời, đây là lẽ đạo lớn lắm mà cả Kinh Thánh và nhất là trong Tân Ước và trong sự trình bày của Chúa, Chúa nói là ta là con Đức Chúa Trời, ta là đến từ nơi cha ta sai ta, tất cả những điều đó để nói rằng Chúa là Đức Chúa Trời. Thì bây giờ được mặc khải như thế nào? Thì chúng ta trở ra trong Tin lành Giăng đoạn số 1, câu số 35. Ngày mai Giăng ở tại đó với hai môn đồ mình, nhìn Chúa Giê-xu đi ngang qua bèn nói rằng, kìa chiên con của Đức Chúa Trời. Hai môn đồ nghe lời đó bèn đi theo Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy sự mặc khải của Chúa sẽ ở trong sự đối thoại, sự liên hệ mà Chúa có với tất cả những người môn đồ đầu tiên với Chúa. Thường chúng ta nghĩ rằng Chúa gọi các môn đồ là khi họ đang đánh cá, phải không? Họ có thuyền, có lưới, họ đang đánh cá, rồi Chúa đi ngang, một ông lạ quắc đi ngang, gọi, hey, hãy theo ta. Cái họ bỏ thuyền, bỏ lưới, họ chạy theo Chúa trước. Đó, mình nghĩ như vậy. Mình nói, ủa sao tôi không có như vậy? Mỗi lần Chúa gọi tôi đâu không đáp ứng được. Chúa để cả một năm để liên hệ với họ. Chúa bắt đầu trong cái thời điểm này. Và Chúa gọi họ, rồi Chúa đi với họ, rồi Chúa trò chuyện với họ, và Chúa mặc khải về chính Chúa trong những cái liên hệ rất là âm thầm, nhẹ nhàng đó, để họ từ từ hiểu Chúa là ai. Tới cái thời điểm mà Chúa tới gọi họ đó, thì họ đáp ứng được. Và đây là cái điểm mà tôi muốn nói cả về phần lẽ đạo được mặc khải rất là lớn, đó là chiên con của Đức Chúa Trời, và lẽ đạo Chúa là Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta chú ý tới cái tiến trình này. Tiến trình của những lãnh đạo lớn được mặc khải với những tiếng thì thầm, những cái chỗ liên hệ rất là yên lặng, mà không có thì không hiểu được và không có đáp ứng được. Ở đây Chúa Giêsu khai môn đồ nghe để đó bèn đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu xây lại thấy hai người theo mình thì phán rằng các ngươi tìm chi? Thưa rằng Rami nghĩa là thầy đi đâu? Phán rằng hãy đến xem, hãy đến gặp ta, hãy đến để gặp ta để cái sự mặc khải dạy dỗ này được đi vào đời sống. Ngài phán rằng hãy đến xem. Vậy hai người đi thấy Ngài ở và ở lại cùng Ngài trong ngày đó. Bây giờ chừng giờ thứ 10, tức là khoảng 6 giờ chiều. Bây giờ sau khi tới cái chỗ gặp gỡ Chúa ở đó rồi đó, thì Chúa mặc khải về Chúa trong cái sự liên hệ với những môn đồ này. Trong hai người đều nghe dân nói đi theo Chúa Giêsu, một người là Andre, em của Simon Phêrô, và người kia chúng ta đoán là sứ đồ Giăng. Tức là hai người đầu tiên mà theo Chúa đó là Andre và sứ đồ Giăng, tức là tác giả của sách Tin Lành Giăng này. Và điểm mặc khải thứ hai ở đây khi Chúa là Đức Chúa Trời đó, thì trong cái khía cạnh Chúa biết hết mọi sự, nên là câu của mình gọi là vô sở bất tri đó ha, là Chúa biết hết mọi sự đó, thì được mặc khải một cách hết sức là đặc biệt ở đây. Trước hết người gặp anh mình là Simon thì nói rằng chúng ta đã gặp đấng Messi, nghĩa là đấng Christ, người bèn dẫn Simon đến cùng Chúa Giêsu. Ngài vừa ngó thấy Simon liền phán rằng ngươi là Simon con của Jonah, ngươi sẽ được gọi là Cepha, nghĩa là Phêrô. Đây là cái chỗ Chúa nói về Chúa và Chúa mặc khải. Ngài vừa ngó thấy Simon thì Ngài bày tỏ cho Simon nói rằng ta biết ngươi là Simon, ta biết ngươi là con của Jonah, nhưng mà không phải chỉ biết ngươi từ đâu tới và con của ai, ta biết tương lai của ngươi nữa, cho nên ta sẽ đổi tên của ngươi, từ bây giờ ngươi sẽ được gọi là Phêrô. Ngài nắm lấy cái đó và Ngài nói rằng ta biết về ngươi và ta biết tương lai ngươi. Qua ngày sau, Chúa Giêsu muốn qua xứ Galilee tìm Philip mà phán rằng hãy theo ta. Philip là người Bethsaida đồng thành với Andre và Phêrô. Philip gặp Nathanael nói với người rằng chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng nói đến, ấy là Chúa Giêsu ở Nazareth, con của Giô-sép. Thì một lần nữa trong cái sự liên hệ, người này hướng dẫn người kia rủ nhau đến gặp Chúa, hãy đến xem. Nathanael nói rằng há có vật gì tốt từ Nazareth được sao? Philip nói hãy đến xem. Nhắc nhở cái chuyện này, làm thế nào để chúng ta nhận lễ đạo mặc khải của Chúa? Hãy đến xem. Hãy không tới xem thì không gặp, hãy không mở lỗ tai ra để nghe thì không biết. Cho nên đây là một cái tiến trình rất là căn bản để có thể hiểu Chúa Giêsu và biết Chúa Giêsu. Chúa để thì giờ ra để mặc khải về Chúa cho những môn đồ của Ngài. Tiến trình liên hệ mà cả gần một năm để Chúa thiết lập. Và nó ra từ cái chỗ là hãy đến với Chúa, những cái gì cửa mở ra hãy bước vào thì sẽ được gặp thêm và được thấy thêm. Khi Nathanael nói như vậy và Philip nói là hãy đến xem, sự mặc khải đến như thế này với Nathanael. Chúa Giêsu thấy Nathanael đến cùng mình bèn phán về người rằng này là một người Israel thật, trong người không có điều chi dối trá hết. Nathanael thưa rằng bởi đâu thầy biết tôi? Cái câu hỏi là làm sao thầy biết tôi? Khi mà thầy tới mới gặp tôi, thầy nói là ta biết ngươi, ta biết trong lòng ngươi, ta biết sâu thẳm trong lòng ngươi. Thì Nathanael đáp ứng liền, làm sao thầy biết tôi? Thì Chúa mở ra một cái cánh cửa cho Nathanael đã biết. Chúa Giêsu đáp rằng trước khi Philip gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả. Và Chúa chỉ nói điều đó thôi, nghĩa là tôi nói là ta biết ngươi, ta thấy ngươi khi chưa gặp ngươi. Mặc khải một điều sâu nhiệm mà chỉ có Chúa có thể làm được, thì kết luận là sao? Nathanael nói trong câu 49, lạy thầy, thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua của Israel. Chỉ có mở một cái cửa hé hé thôi là nguyên cả cái ánh sáng rồi được nối kết liền vào trong tấm lòng của Nathanael. Nguyên cả lễ đạo của cựu ước chuẩn bị cho tới bây giờ, Ngài là vua của Israel, tức là Ngài là đấng Messi. Và không phải chỉ là đấng Messi, Ngài là con Đức Chúa Trời. Cả một cái lễ đạo lớn của Đức Chúa Trời được mặc khải ở trong chỗ nào? Nói chuyện, liên hệ, một vài câu với nhau, một chỗ liên hệ. Và Chúa nói, ta biết ngươi, ta biết tấm lòng ngươi. Và Nathanael nói là chỉ có một Đức Chúa Trời mới có thể biết trong lòng. Và chính Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là đấng được bà mặc khải ở đây. Tôi muốn ngừng lại ở chỗ đó để hỏi chúng ta rằng trong những lúc lẽ thật đến với chúng ta, không phải lúc nào cũng đến la lớn trong lỗ tai, không phải lúc nào cũng chiếu rạng người, không phải ai cũng phải đập đầu mình để chú ý tới. Tới rất là yên lặng như vậy. Trong những chỗ âm thầm mà Chúa mặc khải trong lời của Chúa, trong kinh nghiệm với Chúa, qua lời của Chúa, chúng ta có sự nhạy cảm để nghe không? Đến và xem không? Có nói rằng một cái câu kinh thánh mở ra cái cửa hé về Chúa một tí xíu là mình thấy hết không? Hay là mình gọi là cai lì ở trong tấm lòng mà nói biết không nghe, la tới lỗ tai cũng không hiểu. Ở đây Chúa mặc khải về Chúa cách rất nhỏ nhẹ và êm dịu. Chúa nói tiếp rằng nếu mà ngươi chỉ thấy rằng ta biết hết mọi điều mà đã hiểu điều đó thì ngươi phải hiểu một điều càng lớn hơn nữa. Chúa nói tiếp câu số 50, vì ta phán cùng ngươi rằng ta thấy ngươi dưới cây vả thì ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó. Việc gì? Ngài nói rằng quả thật ta nói cùng các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. Chúa đang nối kết với lại giấc mơ của Gia-cốp khi mà lời hứa của Chúa với Gia-cốp đó là cái thang được bắt lên từ dưới đất lên trời đó. Thì ở đây Chúa dùng cái hình ảnh đó để nói rằng ta sẽ là người mở cửa thiên đàng và ta sẽ đem con người vào trong cái thế giới của siêu nhiên trong sự liên hệ với Chúa lên xuống trên con người để nối kết với Đức Chúa Trời. Sự mặc khải của Chúa đó là Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa biết hết mọi sự và Chúa nói những điều đó trong tiếng âm thầm. Tôi cứ phải nhắc lại điều đó, tại vì làm như mình giờ hơi khó nghe rồi. La lớn mới thức dậy đứng nghe. Cái người nói anh Trí lâu lâu giảng là la một cái để tôi thức dậy. Có thức dậy cũng đâu hiểu tôi đang nói gì đâu. Nhiều khi tiến trình như vậy là chúng ta lắng nghe thì Chúa mở ra trong cái sự liên hệ. Thứ hai đó, khi mà Chúa muốn mặc khải Chúa là Đức Chúa Trời thì ở đây Chúa nói là Chúa là đấng tạo hóa. Anh chị em tưởng tượng nếu mà Chúa muốn mặc khải Chúa là đấng tạo hóa thì Chúa phải làm gì? Nếu theo cái sự tưởng tượng của mình là phải gọi cái chữ là biểu diễn, phải làm cái gì cho nó rõ ràng mọi người thấy trầm trồ đáp ứng thì lại không có điều đó. Đoạn số 2 trong Giăng đó thì mặc khải cho chúng ta về cái lẽ đạo là Chúa là Đức Chúa Trời, nhưng mở ra cho chúng ta thấy đó là Chúa là đấng tạo hóa. Nhớ là đây là những điều mà nguyên cả cái chức vụ của Chúa, Chúa sẽ giảng đi giảng lại và mặc khải trở lại. Chúa là chiên con của Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời. Ở đây Chúa biết hết mọi sự và Chúa là đấng tạo hóa, Chúa tạo dựng mọi sự. Đoạn số 2 đó thì là chúng ta nhớ Chúa mặc khải điều này trong đám cưới tại thành Cana. Sau khi gặp các môn đồ và tới gặp Philip thì Chúa qua xứ Galilee. Ở đây không phải là cái chỗ Chúa qua xứ Galilee mà Luca ghi lại chúng ta lúc nãy. Tại vì đây là Chúa chỉ đi thăm và gặp các môn đồ và bây giờ đi vào trong đám cưới. Cách 3 ngày sau, tức là sau 3 ngày mà đã nói chuyện với các môn đồ đó thì có đám cưới tại thành Cana trong xứ Galilee. Mẹ và Chúa Giê-xu có tại đó. Chúa Giê-xu cũng được mời đến dự đám với các môn đồ. Chú ý điều này, Chúa với các môn đồ đi dự đám cưới. Rất là bình thường, rất là đơn giản. Và ngay cái chỗ bình thường đơn giản đó, cái lẽ đạo lớn, vĩ đại là Chúa là Đức Chúa Trời được mặc khải. Chúng ta biết cái câu chuyện thì câu số 6 nói rằng tại đó có 6 cây chá đá định dùng làm sự rửa sạch cho người Giu-đa mỗi cái chứa chừng 2-3 lượng nước. Đức Giê-xu biểu họ rằng hãy đổ nước đầy những chá này thì họ đổ đầy tới miệng. Ngài bèn phán rằng bây giờ hãy múc đi đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho. Nào, tưởng tượng nếu mà Chúa muốn cho người ta biết á, mà muốn mặc khải rõ ràng cho mọi người thấy thì chắc là lúc đó Chúa sẽ đứng lên và nói hey, chú ý nè, đổi thành rượu. Tự nhiên đổi hết người ta mới biết Chúa làm gì chứ, mới thấy và chứng minh á. Chúa không làm đó, tại vì cái vấn đề mặc khải của Chúa không có để làm cho người ta trầm trồ để mà đáp ứng. Chúa mặc khải với những tấm lòng nối kết với Chúa. Cho nên ở đây Chúa đem vấn đề mặc khải rất lớn mà làm một cách rất là âm thầm. Anh và em tưởng là đây là chỉ là cái chuyện quá khứ, nhưng mà chẳng hạn như hiện tại của chúng ta hiểu sai về cái cách Chúa mặc khải, hiểu sai về cái mục đích của Chúa mặc khải đó, chúng ta đi sai thường xuyên. Còn chúng ta nói là Chúa phải chữa bệnh nha, Chúa phải bày tỏ quyền năng thì người ta mới tin. Người ta không có tin. Đòi hỏi những cái chuyện đó là đi sai lầm, bởi vì không thấy được cái tiến trình của lẽ đạo và lẽ thật của Chúa. Chúa nói là có người chết sống lại người ta cũng không tin, nếu không nghe lời Chúa, không đối diện với lẽ thật. Cho nên với những cái phong trào trào lưu ở ngoài kia mà chúng ta thấy phải bày tỏ quyền chỗ này, phải chứng minh ở chỗ kia, Chúa nói rất là yên lặng. Lúc cả coi rượu nếm đã biết thành rượu thì nói là tại sao rượu ngon là để cuối cùng. Thì câu số 11 đưa ra cái mục đích của Chúa, ấy là tại Cana trong xứ Galilee mà Đức Chúa Giê-xu làm phép lạ thứ nhất và tỏ bày sự vinh hiển của mình. Như vậy môn đồ bèn tin Ngài. Chúa bày tỏ sự vinh hiển của mình, bày tỏ mình là ai. Mình tưởng tượng bây giờ ngồi đó, mấy người kia thì không biết rượu ở đâu ra. Các môn đồ biết ngồi đó với Chúa, và Chúa đang ngồi với họ và Chúa nói là sao rượu ngon không? Biết ở đâu ra phải không? Ta là đấng tạo hóa. Ngồi đó giữa trong bàn tiệc đó nói với các môn đồ, ta là đấng tạo hóa. Trong cái sự liên hệ rất là bình thường ngồi đó, ăn ăn uống đó, tự nhiên lẽ đạo tới một cách bùng nổ, nhưng mà nó nói trong cái tiếng êm dịu, tiếng nhẹ nhàng đó mà không có đó không nghe được. Không chú ý, không nghe được, không theo Chúa vào trong cái bữa tiệc đó không nghe được, không có theo Chúa, bởi vì hãy đến xem thì không thấy được. Cho nên khi Chúa nói là ta là đấng tạo hóa, ta tạo rượu từ cái chỗ không có rượu, ta biến trình cái chỗ mà không thể tự nó xảy ra được. Ta là đấng tạo hóa ngồi bên cạnh ngươi, chỉ cho ngươi. Cái tiến trình rất là đặc biệt và màu nhiệm. Ta khi hiểu điều đó mới thấy cái vấn đề tiến trình với Chúa Giê-xu rất là quan trọng. Không phải chỉ những gì chúng ta học mà thôi, nhưng là cái con đường mà Chúa dẫn chúng ta đi. Khi các môn đồ ngồi đó thì sao? Các môn đồ tin. Bởi vì đây là một cái phần của sự kêu gọi Chúa. Đây là những môn đồ mà sau này Khi Chúa đi Galilee và đi ngang và thấy họ đang đánh cá, Chúa nói hãy theo ta đó. Thì cái tiến trình đã đi với Chúa, khi đã tới coi rồi, khi nhớ lại rằng hồi tôi ngồi cây vả, Chúa đã thấy tôi rồi. Khi nhớ rằng hồi đó mấy tháng trước đó, mình đi đám cưới với Chúa, mình thấy Chúa là ai rồi. Thì cái lời đó tới thì sao họ bỏ tất cả mà đi. Giải thích cho chúng ta tại sao có những chỗ Chúa gọi mà mình không đáp ứng được. Chúa chỉ con đường mà mình không theo được. Tại vì những cái chỗ Chúa thì thầm với mình, Chúa nói về Chúa, Chúa mặc khải mở cửa ra, mình không có đó. Mình mất ngủ, mình mất mặn, mình mất chạy cái chỗ nào đó. Khi Chúa nói ta là Đức Chúa Trời, ta là đấng tạo hóa, ta biết mọi sự, ta tạo dựng mọi sự, ta là chiên con của Đức Chúa Trời. Mà không nghe được cái chỗ đó, cho nên cái câu hãy theo ta không đáp ứng được. Chúng ta biết cái tiến trình mặc khải của Chúa chỉ cho chúng ta ở đây. Lãi đạo rất lớn, tiến trình êm nhẹ. Tới phần số 3, đó là Chúa Giê-xu là cứu Chúa của thế gian. Và tôi muốn nhắc lại lần nữa, ba cái lẽ đạo này là ba lẽ đạo chính mà Chúa giảng trong các sách của Tin Lành. Và khi Chúa ra Galilee để làm phép lạ, cũng chỉ chứng minh điều này. Chúa là chiên con Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là cứu Chúa của thế gian. Cho tới khi Chúa treo thân trên thập tự giá, cũng ba điều này. Chiên con của Đức Chúa Trời, con của Chúa, và đến để cứu nhân loại. Thì cái lẽ đạo thứ ba này mở ra cho chúng ta trong cái phần khi Chúa lên dọn đền thờ. Lễ vừa qua của dân Giuđa hầu đến Đức Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem. Lễ đạo đầu tiên mặc khải về Chúa là chiên con của Đức Chúa Trời. Thì công việc đầu tiên công chúng của Chúa, trước công chúng của Chúa là Chúa dọn đền thờ. Là Chúa dọn đền thờ để chỉ ra một cái lẽ đạo hết sức là quan trọng, đó là Chúa là con đường duy nhất đến với Chúa Đức Chúa Trời. Trong đền thờ ngài thấy có người buôn bán bò chiên bồ câu, có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Chúng ta hiểu cái câu chuyện phải không? Chúng ta biết cái hệ thống lúc đó. Khi con dân Chúa, dân sự Chúa mà lên thành Jerusalem để thờ phượng đó thì họ phải làm hai điều. Họ phải đem tiền bạc để dâng hiến cho Chúa và họ phải dâng sinh tế để được sự tha tội và đứng trong sự liên hệ với Chúa. Thì các thầy tế lễ đặt ra cái luật là tại vì đây là đền thờ của Chúa không có dùng tiền La Mã được. Tại vì trong tiền La Mã nó có cái hình của Caesar đó, thờ thần tượng không có đem vô trong dân được. Cho nên phải đổi ra cái tiền của dân Do Thái. Mà tiền dân Do Thái thì không dùng được ở ngoài đền thờ. Cho nên đổi vô đó để bỏ vô đền thờ, rồi trong đền thờ đổi ra tiền La Mã để xài. Đổi, thành ra nó có cái là mình phải tốn kém cái tiền phi đó để cho mấy người đổi tiền đó. Thì cũng là những người liên kết với lại thầy tế lễ. Rồi những người mà dân tế lễ cũng vậy. Mình lựa con chiên ra khiêng từ Galilee xuống, đi hết 8 ngày khiêng trên cổ, muốn gãy cành cổ xuống gặp. Thì ông nói con này nó có cái mụn chỗ này hay là nó chỗ này không được, xách về đi. Còn muốn thì phải mua con chiên mà ban thờ phượng đã chuẩn bị sẵn. Phải mua cái đó đi vô, thành ra không ai phiên chiên nữa, chỉ xuống đó mua chiên mà thôi. Nó thành một cái hệ thống ở đó. Chúng tôi thấy điều đó, Chúa dẹp sạch đền thờ. Câu số 16, đừng làm cho nhà cho ta thành ra nhà buôn bán. Đó là phần đầu tiên, nhưng mà cái lễ đạo mặc khải là cái gì? Lễ đạo không phải là giữ nhà cho ta cho sạch, làm cái chỗ đền thờ cho đàng hoàng. Nó có cái phần đó, nhưng mà cái điểm mà Chúa muốn nói là như thế nào? Câu số 18. Các người Giuđa cất tiếng thưa cùng ngài rằng thầy làm như vậy thì cho chúng tôi thấy phép lạ gì? Họ muốn nói ngài muốn chứng minh cái gì vậy? Chúa Giêsu đáp rằng hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Giuđa lại nói người ta xây đền thờ này mất 46 năm. Thì ra họ xây nhiều lắm chứ không phải 46 năm thôi. Họ bắt đầu từ năm thứ 10 trước Chúa và xây cho tới năm 66 sau Chúa, vẫn còn đang xây cho tới khi có sự nổi loạn thì bị phá đổ. Nhưng tới cái thời điểm này đã được 46 năm thì nó là thầy dựng lại trong 3 ngày. Câu 21, chú ý. Nhưng ngài nói về đền thờ của thân thể ngài. Vậy sau khi ngài được từ cái chết sống lại rồi, môn đồ ngẫm ngài nói lời đó thì tin Kinh Thánh và lời Chúa Giêsu đã phán. Chúa Giêsu nói một điều hết sức là quan trọng. Cả cái hệ thống của sự dân sinh tế bây giờ bỏ hết. Bây giờ nó trở thành cái hệ thống cũ, không còn thể nào dùng cái hệ thống đó để đến với Đức Chúa Trời. Hệ thống bây giờ con đường duy nhất để đến với Đức Chúa Trời là qua chính ta. Sự chết, sự sống lại của Chúa. Chúa nói sau 3 ngày sau khi sự sống lại của Chúa, Chúa là con đường duy nhất để thờ phượng Đức Chúa Trời. Đền thờ phải phá đi, hệ thống cũ không còn nữa. Con đường mới là phải qua Chúa Giê-xu. Cái lẽ thật này tới đó thì người ta không hiểu gì. Ngay cả các môn đồ sau khi Chúa sống lại mới có thể hiểu. Mà Chúa càng ngày càng giảng điều này, Chúa nói rất rõ phải không? Trong văn 14 thì Chúa nói làm sao? Chẳng bởi ta thì sao? Không ai được đến cùng cha. Có ai thắc mắc cái chuyện này không? Không bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Và Chúa nói cái hệ thống cũ đã bây giờ hoàn toàn phải bị phế lập rồi. Một con đường duy nhất mà thôi, đó là qua chính Chúa Giê-xu là chính này. Chúa là cứu Chúa của thế gian và Chúa là con đường duy nhất. Phần số nữa đó là Chúa là sự sống đời đời. Trong sự sống đời đời này bày tỏ ra trong cái câu chuyện với lại Nicodem. Một lần nữa chúng ta thấy lẽ đạo này rất lớn, lại được mặc khải trong cái câu chuyện cá nhân với lại Nicodem. Ban đêm người này đến cùng Chúa Giêsu: "Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến." Thì Chúa Giêsu cắt ngang câu đó và Chúa nói rằng: quả thật tôi nói cùng ngươi, nếu mà người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời." Chúa vào ngay vấn đề và Chúa nói rằng muốn được vào nước Đức Chúa Trời, sự sống đời đời, thì phải được sanh lại, phải được có sự ban cho. Chúa giải thích điều đó cho Nicodem thấy. Câu số 6: "Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Đức Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ điều ta đã nói với các ngươi phải sanh lại." Chúa nói một điều nữa: cả cuộc đời của Nicodem đi con đường cũ, học hỏi lời Kinh Thánh, học hỏi theo luật pháp, giữ luật, giữ đạo. Chúa nói những điều đó không đem tới sự cứu rỗi. Phải có sự sống được ban cho từ nơi Đức Chúa Trời, phải có sự sanh lại. Và sáng nay chúng ta đã đọc cái căn bản của sự sống đó, đó là trong câu số 14: "Xưa Môi-se treo con rắn trên đồng vắng thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời." Cái căn bản của sự sống đời đời là thập tự giá của Chúa Giê-xu. Cái lẽ đạo đó Chúa sẽ nhắc đi nhắc lại và Chúa sẽ trình bày và cả Kinh Thánh chứng minh trở lại và bày tỏ trở lại. Thì chúng ta thấy ở đây, trong tiến trình đầu tiên, trong năm đầu tiên này, Chúa từ từ, Chúa mở những cái lẽ đạo đó ra. Trong sự liên hệ với câu chuyện với Nicodem, Chúa chỉ cho lẽ đạo rất lớn và rất là quan trọng. Sự sống đời đời đến từ nơi Chúa và đến nơi sự chết và sự hy sinh của Ngài. Sau đó thì chúng ta thấy có một lẽ đạo nữa mà được trình bày. Sau lẽ đạo này đó và cái tiến trình này thì chúng ta nối kết lại với lại Luca đoạn số 4. Chúa là cứu Chúa của thế gian, Chúa là con đường duy nhất và Chúa là sự sống đời đời. Nhưng mà điểm nữa mà Chúa muốn trình bày đó là Chúa đến và tìm cứu người có tội. Và ở đây trong cái câu chuyện của Chúa và người đàn bà Samari trong đoạn số 4. Chúng ta quen thuộc với câu chuyện này. Chúng ta thấy trong câu số 7 bắt đầu đó là người đàn bà Samari đến múc nước và Chúa phán rằng: "Hãy cho ta uống." Chúa bắt đầu câu chuyện, Chúa tới với người đàn bà này, Chúa tới để tìm và nối kết với người đàn bà này. Ở trong câu số 4 á, thì Ngài phải đi qua xứ Samari, Ngài định lòng phải đi qua xứ Samari. Người Do Thái không cần đi qua xứ Samari, thiệt ra họ tránh nguyên cả xứ Samari để họ đi. Chúa nói là ta phải đi vào trong xứ Samari. Vì sao? Vì Chúa tìm và cứu những người có tội. Và ở đây Chúa mặc khải điều này. Với người đàn bà này là đại diện cho tất cả những người có tội. Ta nhớ bà là người đàn bà xấu nết, có năm vợ chồng bây giờ ở với người không phải là chồng của mình, và tới bữa trưa mới dám trốn ra để đi gánh nước. Khi chúng ta hiểu cái hoàn cảnh đó thì Chúa tới với bà để nói rằng có sự cứu rỗi cho bà. Và Chúa trình bày điều đó cho chúng ta thấy sự ban cho của Chúa ở trong câu số 13. Chúng ta thấy trong câu số 13 Chúa mở ra, Chúa nói rằng: "Và mai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành ra một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời." Chúa tới gặp đàn bà này, dùng cái câu chuyện mà giữa hai người, đối thoại giữa hai người, để chỉ cho sự cứu rỗi hay là sự ban cho của Chúa, sự sống đời đời ở trong Chúa. Một lần nữa chúng ta thấy lãi đạo mặc khải này được trình bày ra sao? Không tuyên bố, không có kèn trống, không chỉ là âm thầm nói chuyện và được mặc khải trong sự liên hệ với chính Chúa Giê-xu. Thì người đàn bà nói rằng: "Xin Chúa cho tôi nước ấy để không còn khát nữa." Thì Chúa chỉ ra cái vấn đề chính yếu ở trong đời sống của người đàn bà này và tất cả chúng ta, đó là sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Câu số 24: "Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần lẽ thật mà thờ lại." Có một cái điều mà người đàn bà này không thể làm. Người đàn bà này có tôn giáo và nói: "Tôi có thờ phượng trên núi, tôi cũng biết Chúa, tôi cũng biết Gia-cốp." Thì Chúa nói là sự thờ phượng Chúa đó nó ra từ một cái tấm lòng được hoàn toàn thay đổi và trên lẽ thật mà Đức Chúa Trời ban cho. Đây là điều người đàn bà này không thể có được, nhưng mà bà hiểu một điều. Câu 25: "Tôi biết rằng Đấng Mê-si phải đến, khi Ngài đã đến sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta." Câu số 26: "Đức Giê-xu phán rằng: Ta người đương nói với người đây chính là Đấng đó." Ta chính là Đấng đó. Nào, cả trong khi Chúa giảng đạo với lại dân sự Do Thái đó, Chúa rất ít khi nói một cách hết sức là trực tiếp như vậy. Ta chính là Đấng Mê-si, ta chính là Đấng đó. Ở đây Chúa nói rõ ràng với một người dân ngoại, chỉ cho bà: "Ta chính là Đấng Mê-si." Kết luận của cái sự mặc khải này thì được bày tỏ cho chúng ta thấy ở trong câu số 39. Sau khi bà đáp ứng và sau khi bà nhận biết Chúa là ai, thì câu 39 tổng kết phần mặc khải này: "Có nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng: Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Vậy các người Samari đã đến cùng Ngài xin Ngài vào trọ nơi mình Ngài đang ở đó 2 ngày. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. Và câu kết luận là như thế này. Họ nói với người đàn bà rằng ấy không còn phải vì liệu ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu. Vì chính chúng ta đã nghe Ngài và câu kết luận và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Và biết Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Sự mặc khải lớn mà Chúa muốn trình bày cho dân sự Chúa và tất cả mọi người bây giờ được đem vào một cái làng hẻo lánh của người Samari qua người đàn bà xấu nết của người Samari, dẫn tới một cái chỗ mà dân ngoại tuyên bố rằng chính Ngài là cứu Chúa của thế gian. Cho nên trong cái tiến trình này đó, chúng ta thấy tóm tắt lại ba cái điều mà Kinh Thánh trình bày về Chúa Giêsu: Chúa là chiên con của Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là cứu Chúa của thế gian. Cái tiến trình được bày tỏ ra trong sự liên hệ cá nhân, trong chỗ yên lặng nhỏ nhẹ của những cơ hội mà gặp gỡ Chúa. Rồi tới câu số 43 là lúc mà chúng ta nối kết trở lại với phần mà chúng ta đọc lúc nãy trong Luca. Khỏi hai ngày đó, Đức Chúa Giêsu từ đó đi qua xứ Galilê, vì chính Ngài đã phán rằng một người tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quê hương mình. Khi Ngài đã đến xứ Galilê, Ngài được dân xứ ấy tiếp rước tử tế, bởi dân đó đã thấy mọi điều Ngài đã làm thành Jerusalem trong ngày lễ, vì họ cũng có đi dự lễ. Giải thích tại sao khi Chúa về nơi thành về nơi xứ Galilê thì tất cả những cái tiến trình một năm trước đó đó đã bắt đầu dẫn tới cái sự đáp ứng mà họ đã nghe. Họ đã xuống dự lễ tại Jerusalem, họ đã nghe về công việc của Chúa, họ đã nghe những công việc mà Chúa làm ở trong năm đầu tiên ở vùng miền Nam. Cho nên Luca đoạn số 4 câu 14 mà lúc nãy chúng ta đọc, Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Galilê, danh tiếng Ngài đồn khắp xứ chung quanh, Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài. Tôi biết phần Kinh Thánh này giống như là nước chảy cuồn cuộn, không biết là uống tới đâu, uống nổi tới đâu. Nhưng mà cho chúng ta thấy cái tiến trình mấy điều ở đây. Lẽ đạo mặc khải của Chúa được trình bày và lẽ đạo này sẽ được nhắc đi nhắc lại để chúng ta càng thông hiểu về Chúa hơn. Chúa là chiên con của Đức Chúa Trời, lẽ đạo rất chính yếu trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời, là sự chứng minh của Chúa, và chỉ có niềm tin trên Chúa là Đức Chúa Trời đem chúng ta tới sự cứu rỗi, và chúng ta đáp ứng với Chúa là cứu Chúa của thế gian. Nhưng mà chúng ta hỏi rằng cái tiến trình mà chúng ta thấy ở đây nó đụng tới chúng ta sáng nay như thế nào? Lẽ những lẽ đạo này không phải là xa lạ với chúng ta, nhưng có lẽ cái tiến trình mà được trình bày trong năm đầu tiên là chỗ mà chúng ta ngừng lại. Khi Giăng Báp-tít đứng nói với các môn đồ thì chiên con của Đức Chúa Trời, đó là chỗ họ nối kết. Khi họ tới với Chúa và hỏi thầy ở đâu, Chúa nói hãy tới xem, và họ tới xem, đó là chỗ thông hiểu thêm về Chúa. Khi họ hiểu tới đâu thì họ làm tới đó, họ đi rủ anh của mình, bạn của mình, rủ Simon tới, rồi rủ Philip tới, rồi rủ Nathanael tới, và mỗi người tới đó thì đáp ứng tới với Chúa bao nhiêu thì lẽ đạo đó được mặc khải cho họ bấy nhiêu. Sáng nay thì đầu óc của chúng ta được nối kết với Chúa Giêsu như thế nào? Tấm lòng của chúng ta nhạy cảm với Chúa ra sao? Và khi chúng ta nghe về Chúa thì chúng ta đáp ứng như thế nào? Tất cả những điều này khi chúng ta học về Chúa càng thêm thì tiến trình đó dẫn cho chúng ta tới cái sự thâm sâu của lẽ đạo của Chúa cho chúng ta, để lòng của chúng ta nối kết chắc chắn với Chúa, mặc khải trình bày cho chúng ta liên hệ với Ngài. Xin cho lòng của chúng ta bày dạy Chúa Giêsu, xin cho đầu óc của chúng ta bày dạy Chúa Giêsu, và xin cho tâm tư ý tưởng của chúng ta đầu phục Chúa Giêsu.
Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần 2, phần cuối cùng của bài Chúa mặc khải. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với bài Khước từ bởi chính dân mình, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.